Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2020, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thăm và chúc Tết các tập thể cá nhân trong tỉnh. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, trạm y tế chủ động giám sát phòng chống bệnh viêm phổi cấp do virus Corona. Trước những ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc kiểm tra nồng độ cồn liệu có chính xác và đảm bảo vệ sinh, phóng viên thời sự đã có những tìm hiểu xung quanh vấn đề này.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 14 tháng 1, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Lý Xương Căn, là hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ, hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường, đồng thời cũng là đại sứ du lịch Việt Nam. Ông Lý Xương Căn, tên tiếng Hàn là Lee Chang-kun, sinh năm 1958 tại Seoul, Hàn Quốc. Ông Lý Xương Căn và gia đình đã nhập quốc tịch Việt Nam từ năm 2010, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng, là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Hải đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của ông Lý Xương Căn với tỉnh Bắc Giang, nhấn mạnh mối quan hệ ngoại giao truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc, hai nhà nước Việt Nam và Hàn Quốc luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng xây dựng và vun đắp trong nhiều năm qua. Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về đầu tư tại tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn ông Lý Xương Căn tiếp tục là cầu nối, giới thiệu các tập đoàn doanh nghiệp của Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh. Với vai trò đại sứ du lịch của Việt Nam, ông Lý Xương Căn khẳng định sẽ làm hết sức mình để giới thiệu quảng bá tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Giang với bạn bè quốc tế. Đặc biệt hiện nay, Hàn Quốc là một trong những thị trường khách trọng điểm của du lịch Việt Nam và lượng du khách Hàn Quốc đến Việt Nam tăng qua từng năm. Ông Lý Xương Căn cho biết đang xúc tiến việc kết nghĩa giữa thành phố Bắc Giang và thành phố Dangjin của tỉnh Trung Cheong Nam của Hàn Quốc.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều cùng ngày thay mặt Đảng ủy Sư đoàn 3, Thượng tá Nguyễn Văn Lịch, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 Sao Vàng, Quân khu 1, đã thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Đảng ủy Sư đoàn 3 Sao Vàng, Thượng tá Nguyễn Văn Lịch cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 cũng mong muốn nhận được sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền và nhân dân trong tỉnh, giúp Sư đoàn 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Hải cảm ơn Sư đoàn 3 Sao Vàng luôn quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với địa phương, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và mong muốn thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hợp tác toàn diện của các đơn vị.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tư Minh Hải cùng lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lạng Giang đã tới thăm chúc Tết và trao 51 suất quà Tết cho các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, trị giá từ 700 đến 1,5 triệu đồng một suất. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể các thương bệnh binh, đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa và dành sự tri ân tốt nhất để đền đáp công lao của các thương bệnh binh, cống hiến cho sự nghiệp thống nhất dân tộc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho bà Vũ Thị Văn ở thôn Đồng Ba, 90 tuổi, là mẹ liệt sĩ, và ông Nguyễn Thế Sắc ở thôn Cả, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, 88 tuổi, là thương binh, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đã đi thăm tặng quà Tết cho hai gia đình có công tiêu biểu tại xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam. Đó là thương binh Bùi Văn Phương, mất 81% sức khỏe, và mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vinh. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của gia đình chính sách, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vất vả, mong các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 1.300 suất quà Tết cho các hộ nghèo của huyện Lục Nam. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên.
Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 có chủ đề Bắc Giang, miền đất thiêng Tây Yên Tử sẽ bắt đầu từ ngày mùng 5 Tết đến hết ngày 19 tháng Giêng, kéo dài 14 ngày. Thông tin này được tỉnh Bắc Giang đưa ra tại buổi họp báo về sự kiện. Năm nay, Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc Giang được tổ chức quy mô hơn năm trước cả về thời gian, không gian và số lượng các hoạt động. Trong khuôn khổ của tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang sẽ có 24 hoạt động chính thức được tổ chức trải dài ở tất cả 10 huyện thành phố. Hoạt động tuần văn hóa du lịch sẽ khởi động với sự kiện lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang tại thành phố Bắc Giang vào tối mùng 5 Tết. Bên cạnh hoạt động này, trong thời gian diễn ra của tuần lễ văn hóa du lịch sẽ có nhiều hoạt động phong phú khác do cấp tỉnh và các địa phương tổ chức, trong đó có hoạt động trưng bày mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đà, trưng bày tài liệu hiện vật giới thiệu về chiến thắng Sương Giang, khai hội xuân Tây Yên Tử, trưng bày triển lãm không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Tây Yên Tử, trưng bày trao giải cuộc thi ảnh Bắc Giang quê hương tôi, 7 ngày khám phá Tây Yên Tử, hội hát Song Hao, phiên chợ xuân vùng cao Lục Ngạn. Trong chuỗi các hoạt động tại tuần văn hóa du lịch cũng diễn ra nhiều hoạt động thể thao. Giải Việt Giã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua dự kiến có sự tham gia của vận động viên điền kinh xuất sắc Nguyễn Thị Oanh. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cho biết, tỉnh Bắc Giang đang quan tâm đến việc phục dựng lại con đường Hoàng Dương Phật Pháp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, bảo tồn không gian văn hóa Tây Yên Tử. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí sẽ luôn đồng hành với sự kiện tuần văn hóa du lịch Bắc Giang, giúp cho Bắc Giang tổ chức thành công sự kiện này.
Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của hệ thống ATM trong dịp Tết Nguyên đán 2019, các ngân hàng thương mại tại Bắc Giang đã triển khai hàng loạt biện pháp để các máy ATM trên địa bàn hoạt động thông suốt, đảm bảo nhu cầu rút tiền của cán bộ công chức và nhân dân trong dịp Tết cổ truyền năm nay. Theo đó, các ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV đã chủ động thực hiện các giải pháp cần thiết như bảo dưỡng hạ tầng máy móc thiết bị ATM, bố trí nguồn nhân lực sẵn sàng phục vụ đáp ứng nhu cầu vận hành ATM, đảm bảo đủ tiền mặt cũng như mệnh giá cơ cấu tiền sẵn sàng tiếp quỹ. Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng phối hợp cùng các đối tác tiến hành duy tu bảo dưỡng 100% máy ATM do đơn vị quản lý, kiểm tra hệ thống điện nhằm đảm bảo điện phục vụ các máy ATM khi bị mất điện lưới, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống camera giám sát, thiết bị báo động phục vụ đắc lực công tác an ninh tại các máy ATM. Trong quá trình hoạt động, thông số của 100% máy ATM sẽ thường xuyên được cập nhật về máy điện thoại của người có trách nhiệm để kịp thời tiếp quỹ và chỉ đạo xử lý các tình huống phát sinh. Mặc dù vậy, tình trạng máy lỗi, máy hết tiền vẫn xảy ra vào dịp cuối tuần. Do đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng phải chấn chỉnh ngay, đảm bảo lượng tiền mặt cho người dân trong dịp cuối năm. Trước tình hình tại Trung Quốc ghi nhận 59 trường hợp mắc viêm phổi cấp, trong đó có một người tử vong. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Bắc Giang đã triển khai phương án chủ động đối phó phòng chống bệnh viêm phổi lạ do virus corona xâm nhập, sẵn sàng thu dung điều trị quản lý ca bệnh khi phát hiện. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế cấp huyện, thành phố, trạm y tế liên tục theo dõi đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dịch bệnh, nhất là sàng lọc giám sát bệnh nhân viêm đường hô hấp vào khám điều trị tại các cơ sở y tế, chuẩn bị đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị nhân lực phục vụ công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân. Khác với vi khuẩn bị tiêu diệt bởi kháng sinh, virus hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên việc điều trị viêm phổi do virus thường khó khăn hơn. Ngành y tế khuyên cáo để phòng bệnh, người dân cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhất là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang là cao điểm của bệnh cúm mùa. Độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi để virus cúm lây lan, nhất là trong không gian kín, đông người như công sở, trường học. Nhiều gia đình có tới 3-4 người mắc cúm vì lây nhau. Thuốc Tamiflu vì thế mà trở nên khan hiếm, bị thổi phồng giá. Một điều đáng nói là mặc dù chưa rõ tác dụng của thuốc, nhưng nhiều người đã uống thuốc để dự phòng, thậm chí mua thuốc Tamiflu để dự trữ. Vậy người dân phải làm gì trước tình trạng này? Làm sao để phòng tránh tốt để không bị mắc cúm? Và tác dụng thực sự của thuốc Tamiflu là như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bác sĩ Lê Tiến Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Thưa bác sĩ có thể cho biết rằng tình hình dịch cúm A đang diễn biến như thế nào được không ạ?
Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng năm 2019, thì tổng số mắc của cả nước là khoảng độ 400.000 người. Và tuy nhiên cái số mắc này thì còn thấp hơn so với cái số mắc của 2018 là 15%. Ở Bắc Giang ấy, thì đến thời điểm ngày 9 tháng 1 2020 ấy, thì tổng số mắc của chúng ta là có 1.135 trường hợp, trong đó có 488 trường hợp là dương tính với cúm A H1N1.
Mặc dù những cái số ca mắc cúm A hiện nay thì không nhiều so với những năm trước, thế nhưng mà đang có một thực tế rằng có rất nhiều người dân tự ý đi mua thuốc Tamiflu để sử dụng, làm cho giá thuốc tăng cao và thị trường biến động. Vậy trong những trường hợp nào thì được chỉ định dùng thuốc Tamiflu, thưa bác sĩ?
Thuốc Tamiflu thì được gọi là thuốc kháng virus. và nó không phải là cái thuốc mà điều trị đặc hiệu số 1 đối với bệnh cúm, và nó cũng không có khả năng diệt được virus, và nó chỉ có khả năng là kìm hãm sự phát triển và nhân lên của virus, và nhờ đó thì nó giảm được cái triệu chứng và cái thời gian điều trị từ 1 đến 3 ngày. Và theo những thống kê mới nhất gần đây ấy, thì cũng chỉ ra rằng là khi mà chúng ta dùng thuốc Tamiflu đúng chỉ định thì cái virus ở trong cơ thể vẫn còn. Đấy. Mặt khác là khi mà cái thuốc Tamiflu ấy là nó chỉ tác dụng tốt nhất trong vòng 48 giờ khi mà xuất hiện cái triệu chứng đầu tiên như là hắt hơi, sổ mũi, sốt, rồi ho, rồi đau họng.
Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới là dịp mà tập trung đông người và cơ hội để dịch bệnh lây lan là rất lớn. Vậy thì người dân cần có những biện pháp phòng tránh như thế nào thưa bác sĩ?
Chúng tôi đề nghị là các gia đình và người dân cần làm tốt và thường xuyên một số những biện pháp như sau. Thứ nhất là đảm bảo cái công tác vệ sinh cá nhân. Chúng ta khi hắt hơi thì nên che miệng và không khạc nhổ bừa bãi, và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc là những dung dịch sát khuẩn, và thường xuyên là súc họng, mũi họng, làm sạch mũi họng thường xuyên bằng những cái nước muối. Khi mà có những cái biểu hiện như là hắt hơi, sổ mũi, sốt, ho, đau họng thì cần phải đến ngay các cơ sở y tế để được các bác sĩ khám và xử trí kịp thời, và tuyệt đối không tự ý mua thuốc Tamiflu về để tự sử dụng.
Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Công tác kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông đều được mọi người đồng tình ủng hộ. Bởi uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về việc kiểm tra nồng độ cồn, liệu có được đảm bảo chính xác và đảm bảo vệ sinh. Phản ánh sau của phóng viên thời sự sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Một buổi kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường tỉnh 295B của Tổ công tác phòng cảnh sát giao thông. Để đảm bảo vệ sinh cũng như sự yên tâm cho người tham gia giao thông thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, tất cả các ống thổi nồng độ cồn đều là ống thổi mới và được sử dụng một lần. Chính vì vậy, người tham gia giao thông hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề an toàn vệ sinh khi ngậm vào ống thổi để kiểm tra nồng độ cồn. Anh Nguyễn Đăng Tùng đã từng thổi kiểm tra nồng độ cồn cho biết.
Rất là đảm bảo vệ sinh, em thấy ống thổi dành cho mọi người là đều, mỗi người là một ống riêng với cả vẫn còn bọc trong túi ni lông, vẫn còn mới, rất yên tâm.
Không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn của ống thổi, trước khi thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra máy đo nồng độ cồn để đảm bảo việc đo nồng độ cồn chính xác đúng quy định của pháp luật. Đại úy Ngô Văn Quang, tổ kiểm tra nồng độ cồn, đội tuần tra kiểm soát số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang khẳng định.
Kiểm tra máy móc, máy đo nồng độ cồn, thiết bị an toàn kỹ thuật là máy móc phải được đảm bảo, được kiểm định của Bộ Công an. Đấy, còn kiểm định, tem kiểm định được ghi rực rán trên máy đo nồng độ cồn theo quy định của pháp luật. Máy đảm bảo sự chính xác 100% là được kiểm định của Bộ Công an.
Từ khi Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực, đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Mức xử phạt đối với việc uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện tăng cao nhằm tạo sự răn đe mạnh hơn để góp phần ngăn chặn tai nạn giao thông bắt nguồn từ nguyên nhân uống rượu bia.
Sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 18 đến 27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 18 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.